Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận, nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, tuần lễ vừa qua con được cùng tham dự thánh lễ do cha tổng linh hướng Agnes chủ lễ và giảng lễ cho cộng đoàn lòng thương xót hạt Chí Hòa trong ngày ra mắt ban điều hành của hạt Chí Hòa. Và trong bài chia sẻ, con nhớ Ngài nhắc đi nhắc lại, khi đến với lòng thương xót là mang lấy ở trong tâm hồn của mình nỗi khao khát, ước mong được lời Chúa biến đổi, và nhất là mở rộng tâm hồn của mình để đón nhận hồng ân cứu độ. Và Ngài lấy một cái ví dụ, đó là giống như cái lu nước. Mỗi người trong chúng ta muốn hứng được nước thì phải mở cái nắp lu đã vậy, mà còn phải để trống rỗng cái lu thì nước nó mới có thể đựng, nó mới có thể đầy tràn vào được. Còn nếu cái lu của chúng ta mà đầy ắp nước rồi thì làm sao mà nước có thể đổ xuống vào trong cái lu chúng ta chứa lại được. Và rồi Ngài dẫn chứng cái hình ảnh của người thu thuế vào trong đền thờ, đứng ở phía cuối xa xa, đấm ngực, ăn năn và kêu nài lòng thương xót của Chúa. Khi ra về, Chúa bảo rằng người thu thuế ấy được khỏi tội, được ơn cứu độ. Trong khi đó, người biệt phái lên tới tận ở trên gian cung thánh, giang tay ra và thưa với Chúa những điều hết sức là tốt lành: Chúa ơi, con giỏi lắm, con ăn chay cầu nguyện một tuần hai lần, không như cái tên biệt phái ở cuối nhà thờ kia. Không những là vỗ ngực xưng tên mình là tốt lành, mà còn chê trách người yếu đuối tội lỗi. Và Chúa đã kết luận người biệt phái ra về nhưng lại mang nặng cái nỗi yếu đuối đơn hèn kiêu căng và chẳng bao giờ được ơn cứu độ. Phải chăng những lời của cha tổng linh hướng Agnes tuần vừa qua như hôm nay con được nhắc lại, để mỗi người trong chúng ta khi đến với lòng thương xót của Chúa, hãy mặc lấy cái tâm tình khiêm hạ và nhất là kiên nhẫn chịu đựng mọi nỗi gian truân để làm gì? Để tình yêu của lòng thương xót Chúa hiển trị, đỡ nâng, an ủi, vỗ về chúng ta. Trong sách xuất hành hôm nay, Thiên Chúa đã nhắc lại cho chúng ta cái giao ước mà Thiên Chúa đã ký kết với ông Môi-se trên núi Sinai. Và cái giao ước này, khi chúng ta thực hành 10 giới răn của Chúa, nhất là trở nên con cái của Chúa trong sự trung tín, để Chúa là Chúa của cuộc đời mình chứ không phải là một ai khác, và rồi để cho tình yêu của Chúa biến đổi, để những luật lệ, để những điều răn mà Chúa nhắc nhở thấm đẫm, để cho chúng ta được trở nên tốt lành, công chính, thánh thiện trước mặt Chúa. Đấng đáng kính Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, Ngài kể lại một lần trong những ngày đầu tiên rời khỏi thành phố Hồ Chí Minh sau năm 1975 xuống thuyền để đi cải tạo, thì ngay trên thuyền có một anh chạy đến, vừa bởi vì biết Ngài là giám mục cho nên mới nói là: thưa Đức Cha, ở đằng kia có một anh toan tự tử, Đức Cha đến khuyên răn dùng. Đức Cha nghe vậy thì Ngài vội chạy đến và khuyên răn anh ta. Sau đó anh đã không còn dùng cái dây để thắt cổ nữa mà buông ra rồi ngồi đó. Điều lạ lùng là ngay chính lúc đó thì đấng đáng kính Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, Ngài bảo: Chúa ơi, con nhớ lại lời của Thánh Francisco Salesio, Chúa gieo bạn vào đám đất nào thì bạn hãy trở nên bông hoa cho người ở đó. Bây giờ Chúa đã gieo con vào đây không còn là mảnh đất của Tòa Giám mục Nha Trang, của Tổng Giáo phận Sài Gòn, mà là nơi cảnh ngục tù. Và cái mảnh đất này Chúa bắt đầu gợi mời cho con việc là con chọn Chúa chứ không phải chọn công việc của Chúa. Và cũng bắt đầu từ đây trở đi, sứ vụ của con là an ủi, vỗ về, nâng đỡ và chịu cảnh ngục tù tang thương cùng với những anh em bạn tù. Chuyện gì xảy ra anh chị em biết không? Sau 13 năm rồi trở về với giáo triều Roma trong sứ vụ của một vị chủ tịch Ủy ban Công lý Hòa bình, Ngài được mời sang nước Mỹ để chia sẻ, thì cái người anh em của những ngày đầu tiên khi đi cải tạo và cái vết thương vẫn còn in hằn ở trên cổ, chạy đến ôm chầm lấy Ngài và nói: thưa Đức Hồng Y, Ngài còn nhớ con không? Con là đứa con mà chính Ngài đã khuyên dạy, đã an ủi để con không tự tử, và giờ đây con cảm ơn Đức Hồng Y. Và những ngày sau đó là gì? Là anh ta cùng với vợ và các con xin được học đạo và xin chính Đức Hồng Y rửa tội cho anh được gia nhập Kitô giáo. Mảnh đất mà đấng đáng kính Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận được gieo vào trong 13 năm ngục tù không phải là những kết quả bé bé đo nho nhỏ đó đâu anh chị em. Nếu có dịp anh chị em đọc tiểu sử cuộc đời và những hướng dẫn của Ngài, chúng ta thấy ngay cả những anh em được chia cắt để gọi là canh giữ Ngài, cũng nhờ cái mảnh đất trái tim yêu thương, hòa bình, hiền từ, nhân hậu ấy đã biến đổi những cái mảnh đất sỏi đá khô cằn gai góc đã trở nên một mảnh đất yêu thương hiệp nhất. Nhắc nhở như vậy để anh chị em được mời gọi trong tin mừng hôm nay Chúa Giêsu nói với chúng ta, và lời của Thánh Teresa Avila: sở dĩ mảnh đất tâm hồn của chúng ta trở nên sỏi đá, trở nên khô cằn, và nhất là mảnh đất của chúng ta bị những gai của cuộc đời này bóp nghẹt, chính là những tham sân si, chính là những cái lo toan, chính là những cái bộn bề của cuộc sống, mà quên đi một điều quan trọng, đó là buông bỏ tất cả để làm gì? Để cho tình yêu của lòng thương xót Thiên Chúa hiện diện. Ước chi Chúa Giêsu nói với chúng ta hôm nay, và một mảnh đất của Thánh Francisco Xavier khi nghe một lời và một lời mời được lợi lãi cả thế gian mà thiệt mất linh hồn thì được ích gì? Lời ấy đã biến đổi con người, thay vì trở nên một vị giáo sư đại học thì đã trở nên một vị truyền giáo đại tài, để đi khắp tất cả đó đây loan tin mừng, tin vui, tình yêu của lòng thương xót. Cũng một lời: đừng có quá bận vướng vào cái đam mê xác thịt, hãy để cho thần khí ngự trị. Mà mảnh đất của Thánh Augustino đã trở nên phì nhiêu, đã trở nên một con người thánh thiện, trở nên đẹp lòng Thiên Chúa, và Ngài khao khát đến độ Ngài thốt lên: ôi con yêu Chúa quá muộn màng. Ánh sáng vẻ đẹp của Chúa chiếu rọi vào tâm can con, vậy mà con đã đi tìm ở bên ngoài, để cuối cùng giờ đây con chỉ ao ước và khao khát được ở bên Chúa, được sống trong tình yêu của lòng thương xót Chúa, và đó là niềm khao khát vô tận của cuộc đời con. Rất rất nhiều những mảnh đất của các vị thánh đã được Thiên Chúa gieo vãi lời hằng sống và được biến đổi anh chị em. Còn chúng ta thì sao?